Hello mọi người, mình là Đám, một không mọi người đối chất với radio của mình. Radio của Đám là nơi chỉ có mình và bạn về sẽ cùng ngồi xuống đây để nói cho nhau nghe những câu chuyện trên trời dưới đất, từ đằng này qua tới đằng kia. Và nội dung mình nói trong radio thì cũng chỉ mang tính chất cá nhân và chủ quan, nên nếu có gì sai sót thì mong các bạn có thể bỏ qua. Và như thường lệ, nếu là ban ngày thì chúc bạn có một ngày tốt lành, và nếu là ban đêm thì chúc bạn những giây phút thật thoải mái. Hello mọi người, vậy là chúng ta gặp lại nhau sau một khoảng thời gian khá dài, cũng có thể là khá ngắn. Mình nghĩ là như vậy. Thực ra một tuần đối với mọi người là dài hay là ngắn, nhưng mà đối với mình là nó khoảng thời gian ngắn thôi chứ cũng không dài lắm. Mình nói cái gì vậy trời. Nói chung là rất là vui khi gặp lại các bạn trong tập podcast lần này. Và bây giờ mọi người đang làm gì? Mọi người có rảnh hay không? Chắc là mọi người nghe podcast của mình khi mọi người đi ngủ ha. Thực ra như vậy cũng rất là mừng rồi, còn hơn là không có ai nghe. Thực ra mình có kiểm tra cái lượt plays ở trên podcaster của cái gì mình quên rồi, Anchor đó mọi người, thì có 8 lượt xem cho tập trước của mình. Thật sự là mình rất cảm ơn những bạn xem đầu tiên đó. Trời ơi, nói chung là có người xem là mừng rồi mọi người ơi. Đấy, nên là nói chung là rất là vui, là một cái động lực để mình làm những cái tập tiếp theo. Và nếu như các bạn đã đọc cái tiêu đề của tập này rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về một chủ đề mà có thể mình nghĩ là nó sẽ là một cái tips nhỏ nhỏ để giúp cho các bạn tự tin hơn. Và đây cũng là một câu chuyện mà mình đã và đang gặp phải, nhưng mà mình đã tìm cách handle nó và cảm thấy ổn hơn từ nó. Nên là mình muốn chia sẻ câu chuyện này đến với mọi người, để kiểu như là một phần nào đó có thể giải quyết cái vấn đề mọi người đang gặp phải. Ok, thì welcome các bạn đến với tập podcast Líu Lo của mình. Mỗi chúng ta đều có một câu chuyện riêng. Ok, thì lý do để có một cái tập podcast như thế này là nếu như mọi người không biết thì mình là một đứa thường hay bị gọi là over quá những cái vấn đề xung quanh mình, và làm cho mọi thứ nó quá mức, kiểu như là suy nghĩ nó quá sức so với cái mà nó đang hiện hữu. Giống như là ví dụ như ngày mai sẽ có một cái sự kiện gì đấy đi, thì mình thường sẽ nghĩ cho nó quá là bự. Ví dụ như là đi tới đó mình sẽ gặp những cái này phải không, rồi lỡ như mình gặp cái kia thì sao, rồi lỡ như ngày mai mình dậy trễ, rồi lỡ như thế này, lỡ như thế kia. Thì mình là một đứa thường hay nghĩ và đặt những cái áp lực vô hình lên một cái vấn đề gì đấy, kiểu như vậy. Nhưng mà mình đã trải qua những cái câu chuyện khác nhau, và mình đã trải qua những cái cuộc trò chuyện với bạn mình, và mình rút ra được rằng là không phải chỉ riêng bản thân mình đang gặp một cái vấn đề nào đấy, mà ở ngoài kia cũng có rất là nhiều người đồng trang lứa, lớn hơn tuổi cũng có và nhỏ hơn cũng có, đang gặp phải cái vấn đề mà mình đang chịu. Nên là những cái chuyện của mình nó cũng chỉ là những cái gì đó rất là đơn giản, và cứ bình tĩnh thì mọi chuyện nó sẽ ổn thôi. Đó cũng là một cái lý do cho một cái tựa đề rằng là mỗi chúng ta đều có một câu chuyện riêng. Thì gọi là sao ta, nếu như mà mọi người thường mà mọi người chưa nghe tập podcast của mình bao giờ thì mọi người sẽ không biết rằng là mình học trường nhân văn đúng không, và mình sẽ phải chạy khoảng 27-28 cây số đến trường, tương đương với 1 tiếng đồng hồ, và những lúc kẹt xe thì có thể là 1 tiếng rưỡi, có hôm 2 tiếng là cái hôm mà chạy từ trường về nhà vào cái giờ cao điểm, và thứ hai đầu tuần. Mình không biết tại sao nhưng mà bữa đó mình đi khoảng 2 tiếng đồng hồ. Một cái kỷ niệm rất là đáng sợ đối với mình, tại vì ra đúng cái giờ cao điểm, cái đoạn đường đó nó có ba cái trường học, tiểu học, trung học và tiểu học. Và trúng giờ cao điểm nên là nó rất là đông, và phải đi qua 2 cái chợ một cái chợ trên đây, một cái chợ dưới kia nữa. Đấy, nên là có một cái đợt đó là đi về 2 tiếng. Nhưng mà anyway thì nó cũng ổn rồi, nó qua rồi. Thì nếu như mọi người không biết thì đó là câu chuyện của mình. Thì mình thường over quá đó lên, và mình thường đi kể với mọi người. Nếu như mọi người nghe những tập podcast trước của mình là mình có nói rằng là mình đã kiểu như là rất là chán cái việc đi học. Và mình nghĩ rằng là mình không thích đến trường, tại vì cái vấn đề nhà xa. Và mình lúc đó mình cứ nghĩ rằng là chỉ có một mình đang chịu cái vấn đề đó thôi, và mỗi người, những người khác thì họ vẫn đến trường rất là ok, họ vẫn rất vui vẻ, và chỉ có mình thì đang phải đến trường cực khổ. Tại vì từ hồi cấp 1, cấp 2, cấp 3 là mình không có dành quá nhiều thời gian cho việc đi lại như vậy. Nhưng mà khi lên đại học thì đó là một cái gọi là một cái điều mới mẻ, một cái vùng an, mình đã bước khỏi vùng an toàn của mình, mình bắt đầu cái thứ mới mẻ hơn, đó chính là việc đi lại xa hơn. Đấy, nên là mình lúc trước thì mình đã rất là kiểu đặt cái vấn đề nó lên cao quá, và mình làm cho mình đôi khi mình bị stress. Đã có lần mình nói với mẹ mình rằng là không lẽ bây giờ phải thuê nhà trọ ở dưới kia để ở hay sao, thì bây giờ nó sẽ có rất là nhiều chi phí khác nhau để mình thuê một cái căn hộ hoặc là một cái nhà trọ dưới đó. Nên là mình nghĩ rằng là mình đã từng nói, mình khóc nữa mọi người, mình nói là tại sao lên đại học lại khổ như vậy, lên đại học lại có nhiều vấn đề phải lo về cái chuyện đi lại như vậy. Đấy, nhưng mà khoảng thời gian dần dần là bây giờ là đó là năm nhất, và mình đã trải qua một năm, và bây giờ mình đang ở năm 2. Thì kiểu như là mình đã nhận thấy rằng là không phải riêng mình phải gặp cái vấn đề đi lại, tại vì mình có những người bạn họ cũng ở Hóc Môn, mình học chung với 2 người bạn Hóc Môn, và họ vẫn đến trường một cách rất là vui vẻ và tận hưởng cái cuộc sống đại học của họ. Nên là mình chợt nghĩ rằng là tại sao người ta cùng giống như mình, mà người ta còn nhỏ tuổi hơn mình nữa, nhưng mà người ta vẫn đang có một cái lối sống và một cái suy nghĩ rất là ok cho cái việc di chuyển như thế. Thì tại sao bản thân mình là một người lớn tuổi hơn, một người có nhiều kinh nghiệm hơn và biết quản lý những cái cảm xúc của mình, nói chung là một người mình tự nhận như vậy đi, kiểu như vậy, thì lại không chịu được. Thì mình cũng đặt câu hỏi rất là nhiều, mình cũng suy nghĩ rất là nhiều, và nói chung là mình đã nhận ra rằng là ngoài kia thì cũng có rất là nhiều bạn đang phải dành rất là nhiều thời gian để di chuyển đến trường học. Đấy, nên là không phải riêng bản thân mình mới gặp những cái vấn đề đấy, và bản thân mình có 1 tiếng đồng hồ để di chuyển từ nhà đến trường đã là rất là may mắn hơn những cái bạn học nhà xa, ví dụ như là ở dưới quê họ phải đến trường bằng lên kiểu như là đi xe một quãng đường rất là xa, có thể là xe buýt hoặc là tàu lửa hoặc là cái gì đấy để đi đến trường, rồi phải book phòng trọ xung quanh, rồi book chung cư xung quanh để ở, kiểu như phải ký túc xá, thì họ phải xa nhà rất là nhiều. Còn mình chỉ xa nhà khoảng 20 mấy cây, 1 tiếng đồng hồ, thì nó không đáng để gọi là phải mình đặt nặng cái vấn đề lên quá và suy nghĩ nó quá. Đấy, và chưa kể đến những bạn đi du học đi, giống như là bạn của mình Quỳnh Anh đi, thì đợt vừa rồi mình có một cái cuộc nói chuyện với Quỳnh Anh, và mình biết rằng là Quỳnh Anh cũng phải đi từ nhà của Quỳnh Anh đến thủ đô Rotterdam để học là khoảng 1 tiếng đồng hồ hay là 1 tiếng mấy đó mình quên rồi, và đi làm cũng như vậy. Mình cảm thấy mình rất là may mắn, tại vì mình đến trường thì không phải là mấy ngày trong tuần, ví dụ một ngày trong tuần mình chỉ đi đến trường khoảng 4 lần, 4/7 là mình sẽ có 3 ngày off không phải đến trường. Nhưng mà Quỳnh Anh thì sẽ phải đến trường, hình như là phải đi làm nữa, là sẽ phải everyday, là sáng là phải dậy 5 giờ hay là 4 giờ mấy gì đấy để ra tàu lửa, ra tàu, không phải tàu lửa mà ra tàu để đi đến chỗ làm, mà đi bộ tới cái kiểu xe buýt cái thứ. Thì mình cảm thấy rằng là còn cực hơn mình rất là nhiều, tại vì mình rất là thay than vãn cái việc dậy sớm. Kiểu như là khi mà dậy sớm đối với mình là một cái gì đó rất là mệt, và người ta không cần sự giúp đỡ của ba mẹ kêu dậy, không có cần ai thúc giục, nhưng mà người ta vẫn cố gắng học tập và sinh sống ở Netherlands. Thì mình cảm thấy rằng là bản thân mình hơi bị kiểu như là hơi bị an toàn quá, và vẫn cứ kiểu như là over quá mọi thứ lên kiểu như vậy. Nên là sau tất cả mọi thứ thì mình ngồi xuống đây và mình mới suy nghĩ rằng là có những cái chuyện nó sẽ không quá sức chúng ta tưởng tượng, nhưng mà khi mà chúng ta nghĩ nó nhiều quá và đặt nó trong nhiều tình huống quá thì nó sẽ làm cho mình cảm thấy bị mệt. Nó giống như là cái việc mọi người nhìn một cái viên bi, mọi người nhìn bóng của cái viên bi dưới cái ánh đèn đi ha, thì nhìn qua đó thì mọi người sẽ thấy là cái bóng của viên bi rất là lớn, nhưng mà thật ra khi mà mọi người nhìn ở cái một góc độ khác đi thì mọi người sẽ thấy rằng là đó cũng chỉ là một cái viên bi thôi, và những cái ánh đèn chiếu ở đó, cái hiện đây cái bóng á, nó cũng chỉ là do mình đang nhìn nó ở một cái góc độ khác, là do bản thân mình tự nhìn thôi, chứ thật ra cái vấn đề nó vẫn rất là nhỏ xíu từ xíu à. Đấy, nên là mình đã ngộ nhận và mình cảm thấy rằng là có nhiều cách để có thể giúp cho mình không có bị như thế nữa. Đó chính là mình sẽ khen bản thân mình lại, giống như là mình sẽ thường reminder, mình xài cái chức năng remind của điện thoại hoặc là note của điện thoại để kiểu như là có thể ghi chú những cái vấn đề mình đang gặp phải, ví dụ như là trước một cái gì đấy, hoặc là trước một cái công việc gì đấy, trước một cái sự kiện gì đấy thì sẽ có những cái đầu việc gì, mình sẽ cần giải quyết những cái đầu việc đó như thế nào. Vì khi mà mình list ra như vậy rồi á, thì nó sẽ giảm bớt được những cái lo lắng. Tại vì khi mà list ra là chắc chắn là sẽ có một cái đường dây trong đầu mình rồi. Và khi đã có đường dây rồi á, thì nó sẽ ok hơn, giống như là mình có đi sự kiện của TED Expo thì mình là trong ban tổ chức, thì mình bữa đó thì mình tính là mình sẽ vừa quay cho Samsung để gọi là quay số của mọi người, thì mình tại vì mình cũng phải vừa quay cho bên TED nữa, quay reel, quay story cái thứ, thì mình cũng phải list ra là bây giờ mình sẽ phải quay số cho Samsung thì mình sẽ cần những gì, mình sẽ thể hiện cái chức năng gì, giống như là đồng hồ thì sẽ phải có chức năng nhắc nhở, rồi chức năng calendar kết nối với điện thoại chụp hình từ xa, thì mình sẽ phải list ra là mình sẽ cần quay bao nhiêu sụt, quay bao nhiêu cảnh. Đấy, còn bên kia thì cái cảnh bên kia mình chỉ quay story thôi thì nó cũng dễ. Và khi mình đã có những cái đầu việc như vậy rồi thì tới cái sự kiện mình cứ theo đó mình làm thôi, thì nó sẽ một phần nào đó nó đỡ hơn. Thì nếu chúng ta không có dự tính trước và chúng ta cứ ngồi lo lắng là chúng ta sẽ làm cái gì, làm cái gì, làm cái gì. Ví dụ như mọi người có những cái đầu việc rồi, mọi người giải quyết hết những cái đầu việc rồi, nhưng mà không may, cái này mình nói không may nha, mọi người về nhà, mọi người cảm thấy là nó thiếu, nhưng mà anyway thì các bạn cũng đã có một số cái gọi là chữa cháy trong cái điện thoại của các bạn rồi, kiểu như là đã hoàn thành xong một số task rồi, kiểu như vậy. Và bên cạnh đó thì mọi người cũng có thể thử cái cách gọi là mọi người xem những cái blog của những cái bạn sinh viên hoặc là những cái người nào đó chung cái lĩnh vực của mình ở trên cái YouTube hoặc là trên TikTok chẳng hạn, giống như là sẽ có những cái blog daily life và những cái vlog về cuộc sống làm việc kiểu như vậy. Thì khi mọi người xem như vậy thì mọi người sẽ biết rằng là bên quen mình kia thì cũng sẽ có rất là nhiều người họ đang có những cái vấn đề riêng của họ và họ vẫn cứ giải quyết nó từ từ, ổn thỏa và cứ bình tĩnh và giải quyết, chứ cũng không có gì phải lo ngại hết. Nên là chính bản thân mình khi mà xem những cái đó thì mình cũng nên rút ra được một cái bài học cho riêng bản thân mình rằng là cái gì rồi cũng sẽ ổn thôi, nên là cứ từ từ giải quyết thì cái vấn đề của mình nó cũng sẽ đâu vào đó và không có gì gọi là quá sức hết. Đấy là như vậy. Nói chung là càng lớn thì sẽ càng có nhiều suy nghĩ, và khi có nhiều suy nghĩ rồi thì những cái gọi là những cái vấn đề cũ thì mình nhìn lại thì mình cảm thấy rằng là hồi xưa mình hơi trẻ con một tí xíu. Nhưng mà anyway thì không nhờ những cái trẻ con hồi xưa thì làm sao có được một cái người như bây giờ. Nên là cũng rất là cảm ơn mọi thứ, biết ơn những điều đã trải qua và biết ơn hiện tại, biết ơn quá khứ và rất mong chờ vào tương lai. Nói chung nếu như mọi người hỏi mình là hiện tại thì mình có cảm thấy đặt nặng những cái vấn đề của bản thân mình hay không, rồi có nhìn, có overthinking hay không, thì mình nghĩ là có. Nhưng mà ở đâu đó thì mình đã biết cách để giải quyết. Mặc dù có thể mọi người không tin, nhưng mà những cái cách giải quyết của mình có thể là không có đáp ứng đúng 100% cho các bạn, hoặc cũng có thể là không giải quyết đúng 100%, nhưng mà nó cũng sẽ giải quyết một phần nào đó, mình tin là như vậy. Tại vì mình đã thử rồi, mình thử rồi thì mình mới nói cho các bạn chứ. chứ mình không thử mà mình nói cho các bạn thì nó sẽ là nó điêu. Mình ghét mấy cái nó điêu lắm. Để mình thử cái đã, mình trải qua cái đã. Nói chung là mình có nhiều chuyện để mình kể với mọi người, nhưng mà mình sẽ từ từ mình sẽ tổng hợp lại, mình để mình qua cái giai đoạn này đi, mình sẽ từ từ mình sẽ tập hợp lại. Nói chung là sắp tới là sắp Tết rồi các bạn, có lẽ chúng ta sẽ bắt đầu lại với một chuỗi series Tết, 5 tập podcast về Tết. Đấy là mục tiêu của mình cho Tết lần này. Yeah. Ok, và cảm ơn các bạn đã lắng nghe video của mình, và hãy tương tác với mình trên mạng xã hội nhé. Mình rất muốn có một bạn nào đấy nghe tới tận bây giờ và tương tác với mình. Thì nói chung là đó là một cái điều mình rất là vinh dự, mình rất là muốn luôn, nhưng mà hình như là đó giờ chỉ có một bạn tương tác thôi. Hình như là cái lúc đó là mình được 50 tập, kỷ niệm 50 tập của mình thì có một bạn tương tác đối với mình đấy trên Instagram, nhưng mà bạn đã giấu tên, bạn đã giấu mọi thứ luôn nên là mình không biết gì hết. Ơi, bạn đã chưa rep mình nữa, bạn đã xin không à. Đấy, nên là nói chung là mình rất là muốn kiểu như là có một cái cộng đồng nhỏ nhỏ, có thể ngồi xuống nói chuyện cái thứ, chia sẻ những cái vấn đề thì nó cũng vui chứ mọi người. Đấy, kiểu như vậy. Ok, thì không dài dòng nữa. Cảm ơn các bạn đã nghe video của mình. Arrivederci.